Tại sao chúng ta phải học cách thở đúng? 90% chúng ta đang hít thở sai cách. Trong số 5.400 loài động vật có vú, con người là loài duy nhất có hàm răng khớp khểnh, lộn xộn, lệch khớp cắn, và điều đó có liên quan đến việc thở sai cách. Nhiều trẻ em có khuôn mặt và hàm răng cân đối khi còn nhỏ, như cậu bé này. Đây là hình ảnh của cậu bé năm 10 tuổi, và 7 năm sau, khuôn mặt cậu ấy đã thay đổi hình dạng đáng kể, và sự thay đổi này có liên quan đến việc thở sai cách. Hơi thở ảnh hưởng tới 160.000 km mạch máu trong cơ thể của chúng ta, tương đương với chiều dài của 4 vòng xích đạo. Chúng ta thở khoảng 20.000 đến 30.000 lần mỗi ngày, nhưng 90% chúng ta, trong đó có mình, rất có thể là cả bạn, và hầu hết người thân của bạn, đang hít thở sai cách. Bây giờ, bạn hãy hít vào và thở ra. Nếu bạn không hít vào và thở ra hoàn toàn bằng mũi, thì đã đến lúc bạn cần phải xem xét lại cách thở của mình. Hơi thở cho phép chúng ta xâm nhập vào hệ thống thần kinh của chính mình, kiểm soát phản ứng miễn dịch và phục hồi sức khỏe. Và việc điều chỉnh, ngay cả những điều chỉnh nhỏ trong cách chúng ta hít vào và thở ra, có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất thể thao, cải thiện tâm trạng, ngừng ngáy, ngủ ngon hơn, khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, thư giãn hơn, tỉnh táo hơn, làm việc tập trung và năng suất hơn. Bất kể chúng ta ăn gì, tập thể dục ra sao, sở hữu bộ gen kiên cường như thế nào, thông minh đến đâu, sẽ chẳng điều nào trong số này có ý nghĩa nếu chúng ta không hít thở đúng cách. Cách chúng ta thở ảnh hưởng tới kích thước và chức năng phổi của chúng ta. Và chỉ số quan trọng nhất về tuổi thọ không phải là di truyền, chế độ ăn uống hay mức độ tập thể dục hàng ngày, mà là dung tích phổi của chúng ta. Vậy, rốt cuộc, thở như thế nào mới là đúng cách? Mình đã vô cùng sửng sốt bởi vì có biết bao nhiêu điều cần học về hơi thở mà trước đây mình chưa hề biết. Và trong nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về 4 trụ cột chính về một hơi thở đúng cách. Và tại sao đây lại là cách thở mà bạn, mình và tất cả người thân của chúng ta nên luyện tập để thở trong suốt phần đời còn lại của mình. Tất cả các bài tập thở, ví dụ như các bài tập thở của Wim Hof, sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn nếu nhịp thở thường ngày của chúng ta sai cách. Thở là bí quyết để nâng cao hiệu suất của cơ thể và tâm trí. Và bạn có thể bắt đầu ngay với một số kỹ thuật thở khi đang lắng nghe video này nhé. Hãy lắng nghe video với 90% sự chú ý và giữ 10% sự chú ý vào hơi thở của mình. Thở lành mạnh bao gồm 3 khía cạnh, đó là nhẹ, chậm và sâu. Và để tối hóa các khía cạnh này, bạn hãy luôn luôn thở vào bằng mũi. Vào những năm thập niên 1970 và 1980, bác sĩ Igor Havold đã làm một thí nghiệm. Ông nhét sâu miếng silicone vào khoang mũi của những con khỉ để chúng không thể thở được bằng mũi và phải thích nghi với việc thở hoàn toàn bằng miệng. Ông đã quan sát và chụp ảnh những con khỉ này trong 3 năm. Và đây là hình ảnh khuôn mặt và hàm răng của khỉ. Còn đây là hình ảnh sau khi làm thí nghiệm. Sau 3 năm thở bằng miệng, lũ khỉ có khuôn mặt dài ra, hàm sệ xuống, miệng há hốc, răng khớp khểnh và trông rất là đờ đẫn. Một nghiên cứu ở Nhật cũng cho thấy, những con chuột bị tắc lỗ mũi và buộc phải thở bằng miệng sẽ phát triển ít tế bào não hơn và mất gấp đôi thời gian để vượt qua mê cung so với những con chuột thở bằng mũi. Các nghiên cứu ở người cũng cho kết quả tương tự. Chỉ cần hít thở không khí vào miệng thay vì vào mũi có thể làm giảm IQ của bạn. Những người thở bằng miệng có nhiều khả năng gặp khó khăn trong học tập hơn những người thở bằng mũi. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao việc lấy oxy từ mũi chứ không phải từ miệng lại quan trọng và tạo ra sự khác biệt như vậy? Lý do duy nhất chúng ta được tiến hóa để thở bằng cả mũi và miệng đó là để tăng cơ hội sống sót. Nếu mũi bị tắc, miệng sẽ trở thành một hệ thống thông khí dự phòng. Tức là nó chỉ có tác dụng dự phòng trong trường hợp chúng ta bị viêm mũi, tắc mũi và tạm thời không thể thở được bằng mũi. Thở bằng mũi giúp làm ấm, làm ẩm và làm sạch không khí trước khi đi vào phổi. Mũi của chúng ta được thiết kế để thở với các cuốn mũi, chất nhầy và lông mao. Và chỉ trong một cái hít thở vào, nhiều phân tử không khí sẽ đi qua mũi của chúng ta hơn tất cả các hạt cát trên tất cả các bãi biển trên thế giới cộng lại. Các phân tử khí này khi đi qua mũi sẽ được làm ấm và làm ẩm, được điều áp, đồng thời lọc ra các vi trùng và các chất gây ô nhiễm trước khi được đưa vào phổi. Mũi giống như người gác cổng của cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta thở bằng miệng, chúng ta sẽ chẳng nhận được bất cứ lợi ích nào trong số này. Thở bằng mũi giúp làm tăng nồng độ oxit nitric, một phân tử có tác dụng làm giãn các mạch máu để tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho tế bào. Các chức năng của não, hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn, cân nặng, tâm trạng, hiệu suất tập thể dục và chức năng tình dục đều có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng oxit nitric có ở trong cơ thể của chúng ta. Và chỉ thở bằng mũi có thể làm tăng cường lượng oxit nitric lên gấp 6 lần so với khi chúng ta thở bằng miệng. Đây là lý do tại sao thở bằng mũi lại lành mạnh và hiệu quả hơn nhiều so với khi chúng ta thở bằng miệng. Và nếu con bạn thở bằng miệng, mọi thứ có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì 60% sự phát triển của khuôn mặt diễn ra trong 4 năm đầu đời và 90% diễn ra ở tuổi 12. Sự phát triển của hàm dưới tiếp tục cho tới khi trẻ khoảng 18 tuổi. Trẻ nhỏ thường có khuôn mặt có đường nét rõ ràng, rộng và ưa nhìn. Rất nhiều trẻ nhỏ đã có hàm răng đều và đẹp khi ở tuổi lên 5 hoặc lên 6. Nhưng tại sao nhiều trẻ em khi lớn lên lại có khuôn mặt dài, hàm hẹp, cằm lõm, răng mọc khấp khểnh, sai khớp cắn và nhiều đặc điểm kém hấp dẫn khác ở trên khuôn mặt? Bởi vì chúng đã chuyển sang thở bằng miệng. Như cậu bé này, hoặc như cô bé này, đây là khuôn mặt và hàm của bé lúc 5 tuổi rưỡi và đây là sau 2 năm 4 tháng khi bé 7 tuổi 10 tháng. Ngược lại, nếu chuyển từ thở miệng sang thở mũi thì khuôn mặt và hàm răng sẽ thay đổi như thế nào? Đây là hình ảnh một cô bé lúc 11 tuổi thở bằng miệng và đây là khi bạn ấy 16 và 31 tuổi đã chuyển sang thở bằng mũi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hướng phát triển bình thường của hàm là hướng về phía trước. Điều này xảy ra do lực tác động của môi và của lưỡi. Môi tạo ra một áp lực ước tính lên răng rơi vào khoảng 100-300 gram. Khi nuốt, áp lực do lưỡi tác động lên răng hàm trước ước tính rơi vào khoảng 500 gram. Chúng ta nuốt ước tính khoảng 2.000 lần mỗi ngày và mỗi lần nuốt, lưỡi sẽ đẩy lên trên và dẹt xuống vòm miệng, tạo ra một lực đáng kể để định hình hàm. Vị trí chính xác của lưỡi là nằm ở vòm miệng trên. Khi trẻ lớn lên, hàm trên hình thành xung quanh lưỡi. Nói cách khác, hình dạng của hàm trên chính là hình dạng của lưỡi. Vì lưỡi có hình chữ U nên nó sẽ tạo ra một cấu trúc khuôn mặt rộng, có đủ chỗ để chứa tất cả các răng. Nhưng khi há miệng, lưỡi không thể tựa vào vòm miệng trên, dẫn đến hàm trên kém phát triển, trở nên hẹp hơn. Hàm trên nhỏ hơn dẫn đến cấu trúc khuôn mặt hẹp, không đủ chỗ cho răng, khiến răng mọc khấp khểnh. Vì vậy, mọi đứa trẻ đều có khả năng phát triển một khuôn mặt hấp dẫn và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến răng miệng nếu được dạy về cách thở đúng cách. Trụ cột tiếp theo của một hơi thở đúng cách đó là thở nhẹ, chậm và sâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng dừng video này lại trong một phút để làm một thí nghiệm này nhé. Bạn hãy đếm xem bạn thở bao nhiêu nhịp trong một phút. Một nhịp thở ở đây được tính bằng một lần hít vào cộng với một lần thở ra. Và tạm thời bạn đừng thay đổi bất cứ điều gì về hơi thở của bạn. Bạn chỉ cần thở như cách bình thường bạn vẫn thở. Và hãy cùng thử bắt đầu nhé. Bạn đếm được bao nhiêu nhịp thở trong một phút? Của mình là từ 22 đến 23 nhịp mỗi phút. Hầu hết mọi người đều thở trong khoảng từ 15 đến 30 nhịp một phút. Và con số này có lẽ cũng không có nhiều ý nghĩa. Cho tới khi mình biết rằng cách thở lành mạnh và hiệu quả nhất chỉ là 5,5 nhịp thở một phút. Nhưng tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? Thở 5 nhịp hay 20 nhịp một phút thì có tác động như thế nào tới cơ thể của chúng ta? Câu trả lời là khi chúng ta thở quá nhiều, quá nhanh và quá mạnh, sẽ khiến cho chúng ta thải ra nhiều CO2 hơn trong hơi thở, dẫn đến nồng độ CO2 trong máu giảm. Điều này khiến cho các mô trong cơ thể thực sự nhận được ít oxy hơn. Khi đó, chúng sẽ không thể hoạt động hiệu quả như là chúng ta cần. Đặc biệt là đối với bộ não của chúng ta, thở quá nhiều khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái thiếu oxy, không đủ oxy lên não. Và khi não bị thiếu oxy, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nó có thể làm suy giảm các chức năng não. Bộ não trở nên kích động hơn, suy nghĩ dồn dập hơn, lo lắng, căng thẳng nhiều hơn, khiến cho chúng ta khó tập trung cũng như là khó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Nhưng các bạn có thắc mắc, điều này nghe có vẻ hơi vô lý không? Rõ ràng, chúng ta hít vào oxy và thở ra CO2. Vậy, tại sao việc hít thở nhiều hơn, tức là chúng ta đang hít vào nhiều oxy hơn, lại dẫn đến lượng oxy đi vào tế bào của chúng ta ít hơn? Bởi vì có đủ oxy trong máu không đồng nghĩa với việc các tế bào trong cơ thể của chúng ta được cung cấp đầy đủ oxy. lượng oxy mà cơ bắp và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta sử dụng không hoàn toàn phụ thuộc vào lượng oxy có ở trong máu của chúng ta. Ở điều kiện thông thường, vốn dĩ các tế bào hồng cầu của chúng ta đã luôn luôn có nồng độ oxy bão hòa rơi vào từ 95 đến 99%, và lượng oxy này đủ cho cả những bài tập thể dục vất vả nhất. Điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn có đủ oxy trong máu, dù chúng ta có thở 30 lần hay là 5 lần một phút, cơ thể khỏe mạnh sẽ luôn luôn có đủ oxy. Điều quan trọng mà cơ thể của chúng ta thực sự cần để hoạt động tốt đó là giải phóng được lượng oxy ra khỏi hemoglobin để cung cấp cho mô và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta có thể sử dụng được. Và nếu bạn không nhớ hemoglobin là gì, thì hemoglobin là một loại protein mang oxy có bên trong tế bào hồng cầu. Và CO2 trong máu là thứ cho phép giải phóng oxy từ hemoglobin. Và hiện tượng sinh lý này được gọi là hiệu ứng Bohr. Nó được Christian Bohr, cha đẻ của nhà vật lý nổi tiếng Niels Bohr, mô tả vào năm 1904. Bạn hiểu đơn giản là pH trong máu càng cao thì ái lực của oxy về hemoglobin càng mạnh và ngược lại. Tức là khi nồng độ CO2 ở trong máu của chúng ta cao, pH trong máu của chúng ta sẽ giảm. Khi đó, ái lực của oxy về hemoglobin nó sẽ yếu. Hemoglobin sẽ giải phóng lượng oxy để mô, cơ và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta có thể sử dụng. Ngược lại, nếu nồng độ CO2 thấp, pH ở trong máu sẽ tăng. Khi đó, ái lực của oxy về hemoglobin nó sẽ càng mạnh, khiến hemoglobin giữ được nhiều oxy hơn. Nghĩa là oxy nó sẽ vẫn bị mắc kẹt trong hemoglobin, nên các mô của chúng ta không thể lấy oxy để sử dụng được. Tóm lại một cách đơn giản là khi bạn thở quá nhiều, bạn sẽ thải ra quá nhiều CO2, khiến cho nồng độ CO2 ở trong máu giảm. Và bằng cách thở nhẹ, chậm và sâu, có kiểm soát qua mũi, chúng ta sẽ làm tăng lượng CO2 có ở trong cơ thể, từ đó cung cấp nhiều oxy đến các mô, cơ và các cơ quan, bao gồm cả tim và não một cách hiệu quả. Hơn nữa, hơi thở chậm cho phép không khí lưu lại trong phổi lâu hơn và đi xuống cơ thể thấp hơn. Điều này cho phép cơ thể của chúng ta có nhiều thời gian hơn để trao đổi khí oxy và CO2. Hơi thở chậm cũng kích hoạt dây thần kinh phế vị, là một dây thần kinh dài bắt đầu trong não và đi qua tất cả các cơ quan chính trong cơ thể của chúng ta. Khi dây thần kinh phế vị được kích thích, nó sẽ giải phóng một chất hóa học gọi là acetylcholine. Và acetylcholine nó sẽ làm chậm nhịp tim của bạn, kích hoạt hệ thống thần kinh phó giao cảm của bạn, chịu trách nhiệm mang lại cảm giác bình tĩnh và tập trung. Còn một hơi thở sâu là một hơi thở bằng bụng, nhẹ nhàng và yên tĩnh, nó sẽ đi qua ngực của bạn cho tới tận cơ hoành. Cơ hoành là cơ thở chính, ngăn cách ngực và bụng của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng cơ hoành để thở, nó sẽ giúp cho chúng ta tiêu hóa tốt hơn, ổn định cuộc sống cũng như là cân bằng hệ thần kinh. Và vài phút vừa rồi nghe có vẻ hơi rắc rối đúng không? Bạn có thể hiểu hoặc là chưa hiểu cũng không sao. Nhưng khi chúng ta bắt đầu hiểu được các quá trình sinh hóa đằng sau hơi thở của mình, chúng ta sẽ thấy thật thú vị vì mình có thể bắt đầu giải thích được các cơ chế và áp dụng được đúng cách các kiểu thở khác nhau, ví dụ như là thở hộp, một kỹ thuật thở đã được Navy SEAL sử dụng để giữ bình tĩnh và tập trung trong các tình huống căng thẳng, hay là các kỹ thuật thở Wim Hof, thở luân phiên vào đúng hoàn cảnh để đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ biết cách sử dụng hơi thở như thế nào để đối phó với sự sợ hãi, lo lắng, giúp chúng ta bình tĩnh, thư giãn, giảm căng thẳng, hay là tận dụng hơi thở như thế nào để giúp chúng ta nâng cao tâm trạng, giúp cho chúng ta có tinh thần tỉnh táo, giúp tăng adrenaline để đưa cơ thể của chúng ta vào trạng thái hành động. Và đây là một chủ đề rất thú vị, được gọi là Nervous System Regulation, tạm dịch là điều hòa hệ thần kinh. Tức là việc chúng ta cố tình sử dụng hơi thở của mình như một công cụ để tác động và thay đổi trạng thái thần kinh của mình. Một chủ đề cũng rất là thú vị mà mình đã rất là ngạc nhiên khi mà mình tìm hiểu. Chúng ta đã học hoặc là muốn học hàng trăm thứ, nhưng có những thứ theo chúng ta từ khi sinh ra cho tới khi chúng ta chết đi mà chỉ cần điều chỉnh một chút có thể mang lại sự thay đổi ngay lập tức cho cảm giác của chúng ta. Ngay tại đây và ngay bây giờ thì chúng ta lại chẳng mấy bận tâm tìm hiểu về nó. Và nếu các bạn quan tâm đến các kỹ thuật thở này và cách sử dụng nó như thế nào, hoặc bạn có câu hỏi nào về chủ đề này thì bạn có thể comment bên dưới để cho mình biết nhé. Mình sẽ cân nhắc và làm nó trong những video tiếp theo. Nhưng trước khi học các kỹ thuật thở trong Nervous System Regulation, điều đầu tiên chúng ta cần nắm chắc đó là hơi thở nền tảng, là cách thở hiệu quả trong suốt cả ngày và trong cả khi mà chúng ta đi ngủ. Hít thở nhẹ, chậm và sâu và có kiểm soát thông qua mũi. Tất cả các bài tập thở, ví dụ như các bài tập thở của Wim Hof, sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn nếu nhịp thở thường ngày của chúng ta bị rối loạn. Scott Joeck, một trong những vận động viên siêu marathon nổi bật nhất thế giới, đã viết trong cuốn hồi ký Ăn và Chạy của mình rằng một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm đó là thở bằng bụng. Và cách tốt nhất để học kỹ năng đó đó là tập thở bằng mũi. Và đây là Sania Richards, một vận động viên chạy người Mỹ đã giành được 4 huy chương vàng Olympic. Và cô ấy được xếp hạng là một vận động viên chạy 400m số 1 thế giới trong suốt một thập kỷ. Và những bức ảnh Richards ngậm miệng và vẻ mặt điềm tĩnh khi cô tiêu diệt những đối thủ đang há hốc mồm và thở hổn hển của mình đã trở thành một huyền thoại. Tất nhiên, có rất là nhiều yếu tố khác nhau cho phép họ đạt được những thành tích ấn tượng như vậy. Nhưng việc chuyển sang thở mũi đã mang lại cho những vận động viên này những màn thể hiện xuất sắc hơn bao giờ hết khi mà họ thi đấu thể thao. Vậy, đâu là nơi để chúng ta bắt đầu luyện tập? Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chuyển sang thở mũi toàn thời gian. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ được thở bằng miệng. Bạn vẫn có thể thở bằng miệng khi mà luyện tập các bài tập cường độ cao hoặc khi thực hiện một số bài tập thở, hoặc trong trường hợp bạn bị ốm và không thể thở được bằng mũi. Còn trong hầu hết các trường hợp còn lại, thở bằng mũi là lựa chọn tốt nhất. Và nếu bạn có thể thở bằng mũi trong một phút, bạn có thể luyện tập để làm như vậy trong suốt cả cuộc đời. Tiếp theo, hãy dành ra 5 đến 10 phút mỗi ngày thực hành hơi thở nhẹ, chậm và sâu qua mũi. Hãy cố gắng hít thở nhẹ và hít thở ít hơn bình thường, và hãy làm cho nó nhẹ đến mức bạn hầu như không thể cảm nhận được không khí đang ra hay là đang vào trong mũi của mình. Tiếp theo, hãy thở chậm. Hơi thở hoàn hảo là hơi thở thế này: hít vào khoảng 5,5 giây, sau đó thở ra trong 5,5 giây, tức là 5,5 nhịp thở trong một phút. Và bạn có thể bấm giờ để điều chỉnh lại tốc độ thở của mình trong khi luyện tập. Thứ ba, đó là hít thở sâu. Giữ yên ngực và hít vào bằng bụng bằng cơ hoành. Hãy tưởng tượng bạn đang thở xuống tận chân của mình và giữ cho ngực của bạn không di chuyển. Sau đó, kể từ giờ phút này, hãy bắt đầu dành 10% sự chú ý cho hơi thở nhẹ, chậm, sâu và bằng mũi trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn. Việc này không tốn kém gì, mất ít thời gian và công sức, và bạn có thể làm nó mọi lúc, mọi nơi. Nó rất đơn giản, nhưng có thể mang lại cho chúng ta nhiều năng lượng và sự tập trung hơn bao giờ hết trong cuộc đời. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Tóm tắt lại nội dung của video ngày hôm nay thì hầu hết chúng ta đang thở quá nhiều, quá nông và quá mạnh, cũng như là không thường xuyên thở bằng mũi. Khi bạn thở quá nhiều, bạn sẽ thải ra quá nhiều CO2, khiến cho nồng độ CO2 ở trong máu giảm. Oxy không được cung cấp đầy đủ tới các mô và các cơ quan, dẫn đến cơ thể của chúng ta sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn, làm suy giảm chức năng não, khiến bộ não dễ bị kích động và căng thẳng hơn, ảnh hưởng đến khả năng tập trung cũng như là các chức năng nhận thức và ra quyết định của chúng ta. Thở đúng có nghĩa là thở nhẹ, chậm, sâu. Và để tối hóa các khía cạnh này, bạn phải luôn luôn thở bằng mũi. Điều này giúp cung cấp đủ oxy cho tế bào hoạt động tối ưu, giúp trẻ em phát triển khuôn mặt ưa nhìn và hàm răng đều đặn hơn, giúp nâng cao hiệu suất thể thao, cải thiện tâm trạng, ngừng ngáy, ngủ ngon hơn, khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, thư giãn hơn, tỉnh táo hơn, làm việc tập trung và năng suất hơn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một nút like và nút theo dõi. Hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo nhé. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và tặng mình một đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc Apple Podcast. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.